Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 6 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ tin thật vào sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Ngày Cứu Độ gần tới. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu sống mùa chay qua việc gia tăng cầu nguyện chay tịnh và làm phúc giúp đỡ tha nhân. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ thứ tư lễ cho hôm qua mùng 5 tháng 3, sau cuộc rước thống hối lần đầu tiên Ngài chủ sự, đi từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức, tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Đi trong đoàn rước lúc 4 giờ rưỡi với Đức Thánh Cha, có hàng chục hồng y giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Nữ Sabina có từ thế kỷ thứ năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y và giám mục, trước sự tham dự của linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Malta. Trong bài giảng, trước tiên Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cởi mở với Thiên Chúa và anh chị em. Ngài nói, chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng giả tạo, trong một nền văn hóa quan tâm tới hành động, tới những gì là hữu dụng, trong đó vô tình chúng ta loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời của chúng ta. Mùa chay kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Hãy nhớ rằng chúng ta là thụ tạo chứ không phải là Thiên Chúa. Tiếp đến dựa vào bài phúc âm của ngày lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu hãy sống hành trình thiêng liêng mùa chay bằng việc cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc. Ngài nói, cả ba điều này bao hàm sự cần thiết này, đó là đừng để mình bị những điều bề ngoài thống trị. Điều đáng kể không phải là cái vẻ bề ngoài. Giá trị sự sống không tùy thuộc sự ủng hộ của người khác hoặc thành công, nhưng tùy thuộc điều chúng ta có trong nội tâm.
Đức Thánh Cha lần lượt giải thích ba yếu tố. Trước tiên là cầu nguyện. Đây là sức mạnh của mỗi Kitô hữu. Mùa chay là mùa cầu nguyện khẩn trương, siêng năng hơn, có khả năng đảm trách những nhu cầu của anh em, chuyển cầu trước Thiên Chúa cho bao nhiêu tình trạng nghèo đói và đau khổ. Thứ hai là chay tịnh. Chay tịnh bao gồm việc chọn lựa một lối sống tiết độ, không phung phí, không vứt bỏ. Chay tịnh giúp chúng ta tập luyện tâm hồn quen với những gì là thiết yếu và sự chia sẻ. Đó là dấu chỉ sự ý thức và trách nhiệm trước những bất công, lạm quyền, đặc biệt là đối với những người nghèo hèn, bé nhỏ, và là dấu chỉ niềm tín thác chúng ta đặt nơi Thiên Chúa và sự quan phòng của Chúa. Sau cùng là làm phúc. Nó nói lên sự nhưng không, vì trong khi làm phúc, chúng ta cho một người khác mà không mong nhận được cái gì bù lại. Sự nhưng không phải là một trong những đặc tính của Kitô hữu. Ngày nay, sự nhưng không thường không thuộc về đời sống hàng ngày, vì trong đó người ta mua bán, tính toán, đo lường. Việc làm phúc giúp chúng ta sống sự nhưng không của Hồng Ân là sự giải thoát khỏi ám ảnh chiếm hữu, sợ mất điều mình có. Nỗi buồn phiền của kẻ không muốn chia sẻ với tha nhân sự sung túc của mình. Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh Nữ Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Đa Minh và Biển Đức bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện. Sau thánh lễ tại trụ sở bề trên tổng quyền dòng Đa Minh cạnh thánh đường, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ cộng đoàn các tu sĩ Đa Minh tại Roma, đặc biệt là các bề trên 8 tu viện tại thủ đô giáo hội.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ chiến dịch mùa chay, động viên tại Brazil, chống nạn buôn người, đồng thời kêu gọi mọi người xét mình về những thái độ làm thương tổn phẩm giá con người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi Giáo hội Công giáo tại Brazil nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay lần thứ 51 hôm qua, mùng 5 tháng 3, với chủ đề Tình huynh đệ và nạn buôn người. Và khẩu hiệu của chiến dịch là Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta để chúng ta được tự do. Thư gửi tín hữu Galat đoạn 5 câu 1. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng không thể dừng dưng khi ta biết có những con người bị mua bán như hàng hóa. Chúng ta hãy nghĩ đến những vụ nhận con nuôi để lấy cơ phận, những phụ nữ bị lường gạt và bó buộc phải hành nghề mại dâm. Chúng ta hãy nghĩ đến những công nhân bị bóc lột, không có quyền lợi, cũng chẳng có tiếng nói, vân vân. Đó là nạn buôn người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, về điểm này cần có một sự xét mình sâu xa. Thực vậy, bao nhiêu lần chúng ta dung thứ để cho một người bị coi như đồ vật, bị trưng bày để bán như một sản phẩm hoặc để thỏa mãn những ước muốn vô luân. Không bao giờ được để con người bị mua bán như hàng hóa. Ai sử dụng và bóc lột con người, dù là một cách gián tiếp, thì trở thành đồng lõa với sự lạm dụng ấy.
Đi xuống bình diện gia đình, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu chúng ta vào một nhà, bao nhiêu lần chúng ta thấy tại đó có sự đè nén, đàn áp. Cha mẹ biến con cái thành nô lệ, con cái nô lệ hóa cha mẹ, vợ chồng quên ơn gọi hôn nhân, khai thác nhau như thể những sản phẩm tiêu thụ, những sản phẩm người ta dùng rồi vứt bỏ. Những người già không có chỗ đứng trong xã hội, các trẻ em và thiếu niên không có tiếng nói. Bao nhiêu cuộc tấn công các giá trị căn bản của gia đình và của sự sống chung trong xã hội. Đức Thánh Cha nói, đúng vậy, cần phải xét mình sâu xa, làm sao ta có thể loan báo niềm vui phục sinh mà lại không liên đới với những người ở trái đất này bị phủ nhận tự do của họ. Hỡi dân Brazil quý mến, anh chị em hãy chắc chắn rằng, nếu ta xúc phạm đến nhân phẩm của người khác, chính vì trước đó ta đã làm mất nhân phẩm của ta. Và tại sao ta làm như thế? Thưa, để được quyền bính, tiếng tăm và lợi lộc vật chất. Anh chị em hãy ngạc nhiên, thật là lạ, để đạt được điều đó, tôi đánh mất phẩm giá làm con cái Chúa đã được cứu chuộc bằng máu của Chúa Kitô trên thập giá và được Thánh Linh bảo đảm, đấng kêu lên trong chúng ta, Abba, lạy Cha. Mọi người đều có nhân phẩm như nhau, khi tôi chà đạp nhân phẩm của người khác, thì tôi cũng chà đạp nhân phẩm của tôi. Theo tổ chức phi chính phủ Work Free, Tiến bước tự do, nguyên tại Brazil có ít nhất 200.000 người bị biến thành nô lệ.
Vatican, sáng thứ Năm hôm nay mùng 6 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp các linh mục của giáo phận Roma theo một truyền thống từ lâu. Cuộc gặp gỡ diễn ra lúc 10 giờ rưỡi tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican với sự tham dự của các linh mục đến từ 330 sứ đạo của giáo phận Roma. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ trả lời một số câu hỏi do các linh mục nêu lên. Mặt khác, chiều Chủ nhật mùng 9 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha cùng với các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh tham dự tuần tĩnh tâm tại nhà thầy Chí Thánh của dòng Thánh Phaolô ở thành phố Ariccia, cách Roma khoảng 30 cây số. Đức Thánh Cha và các hồng y giám mục sẽ di chuyển tới địa điểm tĩnh tâm bằng xe bus. Các bài suy niệm do cha De Donatis, linh hướng Đại chủng viện Roma trình bày. Theo chương trình, lúc 6 giờ chiều Chủ nhật sẽ có kinh chiều rồi bài suy niệm đầu tiên trước khi chầu mình Thánh Chúa và bữa tối vào lúc 7 giờ rưỡi. Trong những ngày kế tiếp, lúc 7 giờ rưỡi có thánh lễ đồng tế, 9 giờ rưỡi suy niệm và 12 giờ rưỡi là bữa trưa. Ban chiều lúc 4 giờ có bài suy niệm, sau đó là kinh chiều lúc 6 giờ rồi chầu Thánh Thể. Sáng thứ Sáu 14 tháng 3, sau bài suy niệm, Đức Thánh Cha và các vị tháp tùng sẽ rời nhà tĩnh tâm lúc 10 giờ rưỡi để trở về Roma. Đức Thánh Cha cho biết Ngài quyết định di chuyển tuần tĩnh tâm ra ngoài Vatican, vì trước đây trong các tuần tĩnh tâm mùa chay có 3 bài giảng mỗi ngày, rồi sau đó một số người tiếp tục làm việc như thường.
Washington, Đức Tổng Giám mục Joseph Quartz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu công giáo liên đới với nhân dân Ukraine trong tình trạng chính trị căng thẳng hiện nay. Trong tuyên ngôn công bố hôm 4 tháng 3 vừa qua, Đức cha Kurtz, cũng là Tổng giám mục giáo phận Louisville, bang Kentucky, nói rằng các giám mục Hoa Kỳ cùng với hàng chục triệu tín hữu công giáo Mỹ gốc Đông Âu hiệp với Đức Giáo Hoàng Francisco liên đới và cầu nguyện cho nhân dân Ukraine sớm được thấy những căng thẳng hiện nay và những biến cố xáo trộn tại nước này chấm dứt. Đức Tổng giám mục Kurtz ca ngợi chứng tá anh hùng của các vị lãnh đạo công giáo Ukraine Đông Phương và Latin, kiên cường bênh vực các quyền con người và dân chủ, làm cho người ta hy vọng rằng những phương thế ôn hòa để tái tạo xã hội dân sự có thể vượt thắng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ cũng ghi nhận rằng các tín hữu công giáo tại Ukraine đã từng bị bách hại và kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo tại nước này. Ngài mời gọi các cộng đồng công giáo khi tham dự lễ tro hãy cầu nguyện để cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine được giải quyết ôn hòa, một giải pháp bảo đảm các quyền căn bản và công chính của những người từ lâu đã chịu bao nhiêu đau khổ và áp bức.
Roma, các hồng y thuộc Ủy ban Hồng y về Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã bầu Đức Hồng y Santos Abril y Castello làm chủ tịch của Ủy ban. Đức Hồng y Santos Abril, người Tây Ban Nha, năm nay 79 tuổi, và hiện là giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Ủy ban gồm 5 hồng y do Đức Thánh Cha bổ nhiệm hồi tháng Giêng năm nay. Ngoài Đức Hồng y Santos Abril, còn có Đức Hồng y Collins, Tổng giám mục Toronto, Canada, Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức Hồng y Sơnbon, Tổng giám mục giáo phận Viên ở bên Áo. Theo quy chế, ủy ban được vị chủ tịch triệu tập ít là 2 lần mỗi năm để cứu xét tiến trình hoạt động, doanh vụ và chiến lược tổng quát do vị chủ tịch hội đồng giám sát. Ủy ban canh chừng để các quy chế được tuân hành và bổ nhiệm các thành viên của hội đồng giám sát. Chủ tịch hội đồng giám sát Viện Giáo vụ là ông Ernst von Freiberg, người Đức. Ông đang nỗ lực làm cho viện này được hoàn toàn minh bạch và hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Theo thông cáo công bố hồi tháng 10 năm ngoái, Viện Giáo vụ hiện quản trị số tiền là 6 tỷ 300 ngàn euro.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo hoàng.
Mùa chay là thời gian thuận tiện để thay đổi hướng đi, tái chiếm lại khả năng phản ứng trước thực tại sự dữ luôn thách đố chúng ta. Đó là thời gian hoán cải trở về với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, canh tân cá nhân và cộng đoàn, sống thái độ nhưng không và lòng thương xót của Chúa. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 60.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về mùa chay. Ngài nói: Thứ tư lễ cho hôm nay bắt đầu lộ trình mùa chay kéo dài 40 ngày, dẫn đưa chúng ta tới Tam Nhật Phục Sinh, tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa, trọng tâm mầu nhiệm cứu độ của chúng ta. Đức Thánh Cha định nghĩa mùa chay như sau.
E per questo la Quaresima è un tempo forte, un punto di svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamento, la conversione. Tutti noi abbiamo bisogno di migliorare.
Mùa chay là thời gian mạnh mẽ, một điểm ngoặt có thể tạo thuận lợi cho từng người trong chúng ta thay đổi, hoán cải. Chúng ta tất cả đều cần trở nên tốt lành hơn, thay đổi hướng lên cao, thay đổi cho sự thiện, và mùa chay giúp chúng ta làm điều đó. Và như thế chúng ta ra khỏi các tập quán mệt mỏi và việc làm quen lười biếng với sự giữ quấy phá chúng ta. Trong mùa chay, giáo hội hướng tới chúng ta 2 lời mời gọi quan trọng: ý thức sống động hơn về công trình cứu chuộc của Chúa Kitô và sống bí tích rửa tội với nhiều dấn thân hơn. Ý thức về các điều kỳ diệu mà Chúa đã làm đối với ơn cứu rỗi của chúng ta, chuẩn bị tâm trí chúng ta cho một thái độ biết ơn đối với Thiên Chúa, về tất cả những gì Người đã ban cho chúng ta, về tất cả những gì Người đã thành toàn cho dân Người và cho toàn thể nhân loại. Từ đây phát xuất ra sự hoán cải của chúng ta. Nó là câu trả lời biết ơn đối với mầu nhiệm tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa. Khi chúng ta trông thấy tình yêu mà Thiên Chúa có đối với chúng ta cảm thấy muốn tới gần Người, và đó là sự hoán cải.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sống tận cùng bí tích rửa tội, đó là lời mời gọi thứ hai. Nó có nghĩa là không để cho mình quen với các hoàn cảnh tồi tệ và bần cùng mà chúng ta gặp khi đi trên các con đường thành phố và đất nước của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
C'è il rischio di accettare passivamente certi comportamenti e di non stupirci di fronte alle triste realtà che ci circondano. Ci abituiamo alla violenza come se fosse una notizia quotidiana scontata. Ci abituiamo a fratelli e sorelle che dormono per strada, che non hanno un tetto per ripararsi.
Có nguy cơ chấp nhận một cách thụ động, vài cung cách hành xử và không kinh ngạc trước các thực tại buồn thương vây quanh chúng ta. Chúng ta quen với bạo lực như thể nó là một tin dĩ nhiên thường ngày. Chúng ta quen với cảnh các anh chị em ngủ ngoài đường, không có một mái nhà để trú ẩn. Chúng ta quen với các người tị nạn đi tìm tự do và phẩm giá, không được đón tiếp như đáng lý ra họ phải được đón tiếp. Chúng ta quen sống trong một xã hội yêu sách không cần Thiên Chúa, trong đó cha mẹ không dạy dỗ con cái cầu nguyện, cũng không dạy con cái làm dấu thánh giá. Tôi xin hỏi anh chị em, con cái anh chị em có biết làm dấu thánh giá không? Hãy nghĩ tới điều đó. Các cháu của anh chị em có biết làm dấu thánh giá không? Anh chị em có dạy chúng làm dấu thánh giá không? Hãy nghĩ và trả lời trong tim anh chị em. Chúng có biết đọc kinh lạy cha không? Chúng có biết cầu nguyện Đức Mẹ với kinh kính mừng không? Hãy nghĩ và hãy tự trả lời. Sự quen thuộc với các thái độ không Kitô và tiện lợi ấy làm tê liệt con tim của chúng ta. Mùa chay tới với chúng ta như thời gian quan phòng giúp thay đổi hướng đi, giúp chiếm lại khả năng phản ứng trước thực tại sự dữ luôn luôn thách thức chúng ta. Mùa chay được sống như thời gian của sự hoán cải, của sự canh tân cá nhân và cộng đoàn, qua việc tiến tới gần Thiên Chúa và tin tưởng gắn bó với tin mừng. Như thế, nó cũng cho phép chúng ta nhìn với đôi mắt mới các anh chị em khác và các nhu cầu của họ.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Per questo la Quaresima è un momento favorevole per convertirsi all'amore verso Dio e verso il prossimo, un amore che sappia fare proprio l'atteggiamento di gratuità e di misericordia del Signore, il quale si è fatto povero per arricchirci nella sua povertà.
Vì thế mùa chay là thời gian thuận tiện để trở về với tình yêu đối với tha nhân, một tình yêu biết lấy làm của mình, thái độ nhưng không và xót thương của Chúa, là đấng đã tự làm cho mình trở nên nghèo nàn để khiến cho chúng ta được giàu có. Khi suy niệm các mầu nhiệm chính của đức tin, cuộc khổ nạn thập giá và sự sống lại của Chúa Kitô, chúng ta nhận ra rằng ơn cứu chuộc vô bờ đã được ban cho chúng ta là do sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì mầu nhiệm tình yêu bị đóng đinh của Người. Đức tin đích thật, hoán cải và rộng mở con tim cho người anh em là các yếu tố nòng cốt giúp sống mùa chay. Trên con đường này, chúng ta muốn khẩn nài sự chở che và trợ giúp của mẹ Maria với lòng tin tưởng đặc biệt. Ước chi mẹ là người đầu tiên tin nơi Chúa Kitô đồng hành với chúng ta trong các ngày cầu nguyện sâu xa và sám hối này, để được thanh tẩy và canh tân chúng ta tiến tới việc cử hành mầu nhiệm vĩ đại của lễ vượt qua của con mẹ.
Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, còn có các đoàn hành hương Indonesia, Mexico, Argentina và Brazil. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và chúc mọi người một mùa chay thánh thiện. Trong số các nhóm Italia, Đức Thánh Cha chào nhóm các nữ tu y tá của Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ, các vị thanh tra các trường công giáo đang tham dự phiên họp do Liên hiệp các học viện giáo dục Italia tổ chức tại Roma. nhóm các thanh nữ thế hệ ba của phong trào tổ ấm. Khi nghe họ la lớn, Đức Thánh Cha nói, các cô gái này ồn ào quá nhỉ? Ai cũng nghe thấy rồi. Ngài chúc mọi người trẻ sống đức tin tươi vui và làm chứng cho tình yêu của Chúa đối với mọi người. Vì lễ tro đã khai mạc con đường mùa chay, Ngài mời gọi các bạn trẻ sống thời gian ơn thánh này với tinh thần sám hối đích thật, trở về với Thiên Chúa Cha là đấng luôn giang tay chờ đón mọi người. Ngài khích lệ các anh chị em đau yếu, dâng các khổ đau của họ để cầu nguyện cho ơn trở về của những người sống xa Thiên Chúa. Ngài xin các cặp vợ chồng mới cưới can đảm và quảng đại xây dựng gia đình họ trên đá tảng vững bền của tình yêu Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ tin thật vào sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại Geneva, bên nước Thụy Sĩ. Vào thời kỳ ấy, khoảng năm 1873, Đức cha Gaspar Mermillot, sau này là Hồng Y, là giám quản giáo phận Geneva, và nguyên một cử chỉ duy nhất là bái gối thật thành kính trước nhà tạm có mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô, đã đưa một phụ nữ tin lành trở về với đức tin của giáo hội công giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Đức cha Mermillot có thói quen viếng nhà thờ vào mỗi buổi tối để thêm dầu vào đèn, xem các cửa sổ có đóng kín không, hoặc kiểm soát có kẻ gian nào núp ẩn trong thánh đường để phạm thánh không. Sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi ngõ ngách, Đức cha Mermillot trở lại trước nhà tạm, bái gối thật sâu và cúi xuống hôn đất với trọn tâm tình yêu mến. Vào một buổi tối, sau khi làm xong các cử chỉ tôn kính trên đây trước mình Thánh Chúa và nghĩ rằng không có ai trong thánh đường, bỗng Đức cha giật mình nghe có tiếng động. Đi thẳng đến nơi phát ra tiếng động thì thấy đó là tòa giải tội. Mở tòa giải tội thì một phụ nữ bước ra. Ngạc nhiên Đức cha cất tiếng hỏi, bà làm gì nơi đây vào giờ này? Người đàn bà trả lời, con là tín hữu tin lành. Con thường đến đây nghe các bài giảng trong mùa chay. Con lắng nghe Ngài nói về sự hiện diện thật của Đức Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Lời giảng của Ngài đưa con đến xác tín này, nhưng vẫn còn trong tâm trí một thoáng nghi ngờ, không rõ Ngài có tin thật như Ngài giảng không. Do đó, con kín đáo đến đây để kiểm chứng thái độ của Ngài ra sao trước mình Thánh Chúa. Nếu quả thật hành động Ngài phù hợp với lời Ngài rao giảng, thì con sẽ trở về với đức tin công giáo. Hôm nay con đã chứng kiến rõ ràng nên con tin. Xin Ngài ban phép giải tội cho con. Câu chuyện thứ hai xảy ra trong thời hiện đại. Cynthia là một sinh viên xuất sắc 20 tuổi, đông đầy ước mơ cho tương lai, giống như bao bạn trẻ cùng tuổi. Thân mẫu của Cynthia trái lại là một tín hữu công giáo sống đạo chân thành, luôn lo lắng phần rỗi cho con gái. Vì thế, bà trách cứ Cynthia sao cứ quá chú ý đến những chuyện thuộc về thế gian này, mà lại sao lãng những vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiêng liêng. Cynthia tìm cách chống chế và chữa mình rằng, luật Chúa quá khắt khe, con không đủ sức tuân giữ. Một hôm, Cynthia thắng một cuộc thi tuyển lựa cho một việc làm rất tốt nơi thủ đô Roma. Trong vòng một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc quay một cuốn phim cho truyền hình. Cynthia khởi sự ngay công việc cuộc chuẩn bị. Phải làm cho thể xác đạt cao điểm tuyệt đẹp. Để được như vậy, Cynthia phải kiêng cự ăn uống và mỗi buổi sáng phải thức dậy thật sớm để chạy bộ, mặc cho khí trời lạnh cóng. Nhưng tất cả kỷ luật nghiêm khắc này đối với Cynthia không là gì cả, miễn sao có được thể xác tuyệt đẹp là chuyện chính yếu. Thế nhưng khi gần đến ngày diễn ra buổi quay phim đầu tiên thì Cynthia bỗng ngã bệnh, không thể có mặt, và người ta đã phải chọn một thanh nữ khác thay chỗ cho Cynthia. Một tháng trời chay tịnh nghiêm ngặt của Cynthia bỗng tan thành mây khói. Thật ra lý do là vì thân mẫu thánh thiện của Cynthia không muốn con gái đi vào một sự nghiệp phim ảnh, nên đã tha thiết van xin cùng thánh tâm Đức Chúa Giêsu, và Đức Chúa Giêsu đã nghe lời cầu xin đúng đắn của người mẹ hiền đức. Sau cơn bệnh, Cynthia nhận được ân thánh, biết nhìn mọi sự với cái nhìn siêu nhiên. Nhưng nhất là Cynthia học được bài học nhớ đời. Chạy theo thế gian và nghe lời cám dỗ của ma quỷ thì cực nhọc hơn là tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa. Từ đó Cynthia tận dụng những năm tháng xuân trẻ để tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa với trọn lòng yêu mến. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy, Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về ngày cứu độ gần tới.
Các bạn trẻ thân mến, không đành tâm để con người phải suốt đời suốt kiếp sống trong tội lỗi và chịu lầm than. Ngay khi con người phạm tội trong vườn địa đàng, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu thế. Ngày lại ngày, thời gian trôi, biết bao thế hệ qua đi, dân Do Thái luôn phải chịu thua thiệt trước các dân hùng mạnh khác, nên phải sống trong cảnh nô lệ nhiều đời. Nhiều lần như thế, Thiên Chúa sai hết người này đến người khác để cứu dân. Nhưng trong tất cả những bậc anh hùng ấy, chẳng có ai là đấng cứu thế thật sự. Không có người nào đủ sức cứu rỗi toàn thể con người, với một lịch sử dày đặc những bất trung và tội lỗi. Khi mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, còn Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ để trở nên một con người cụ thể như bao người. lời hứa năm xưa của Thiên Chúa được thực hiện ở một cấp độ nhãn tiền hơn cả. Suốt những năm làm người, Giê-xu đã đóng vai trò như một đấng cứu thế khi ban các giáo huấn từ trời, làm các dấu lạ để chữa lành và tỏ bày quyền năng của Thiên Chúa. Vốn dĩ là Thiên Chúa, Ngài đã giải thoát biết bao nhiêu người đang sống trong lầm than và khổ ải, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đỉnh cao của công cuộc cứu rỗi chính là cái chết và sự phục sinh của Người. Khi nhận thấy giờ của mình đã đến, Giê-xu dẫn đầu các môn đệ tiến về Jerusalem để thực hiện bước cuối cùng trong công trình cứu độ. Đây là ngày mà con người đã ngóng đợi từ lâu. Đây là lúc mà lời hứa của Thiên Chúa năm xưa được thành tựu. Giờ cứu rỗi đã gần đến. Giờ con người sẽ được sống trong an bình và hạnh phúc đã gần kề. Cuộc sống an vui tự tại nơi địa đàng năm xưa sắp được phục hồi. Từ đây, con người sẽ không còn phải chịu đựng những thăng trầm của nhân sinh nữa. Con người sẽ được trao tặng lại quyền bá chủ của mình. Các trật tự đã bị tội lỗi phá hủy, nay sắp được phục hồi. Một công cuộc tạo dựng mới sắp được thực thi. Ngày cứu độ đã gần đến. Các bạn trẻ thân mến, chắc là có nhiều người trong các bạn không cảm nghiệm được sự hăm hở và vui mừng của dân Do Thái năm xưa khi biết giờ cứu độ của mình đã gần tới. Bởi lẽ các bạn đâu có thấy mình cần cứu độ gì. Cuộc sống của mình bao nhiêu ngày tháng qua vẫn tốt, vẫn an bình, vẫn có thể chấp nhận được mà. Chuyện cứu độ hay không cứu độ dường như có phần trừu tượng quá. Bao nhiêu năm nay, mùa chay đến rồi mùa chay đi, lễ phục sinh cũng tham dự khá nhiều rồi. Đi đâu, các bạn cũng nghe nói đến chuyện cứu độ và giải thoát, nhưng các bạn đâu có thấy sự gì thay đổi trong đời mình. Cái gì gọi là cứu thế? Cái gì gọi là phục sinh? Xa vời quá, có chăng cũng chỉ là một loạt những hình thức khô khan của nghi lễ. Phải, sẽ chẳng bao giờ các bạn cảm thấy mình cần được giải thoát khi các bạn chưa cảm thấy bị cầm tù. Các bạn sẽ chẳng mong chờ gì ơn cứu độ của Chúa khi các bạn cho rằng mình đã có được tự do. Chuyện Chúa chết và phục sinh sẽ chỉ là một biến cố lịch sử xa xưa và chẳng có tí đụng chạm gì đến bạn nếu bạn tự cho mình đã đầy đủ rồi và không cần gì nữa. Thế nhưng, mỗi lần mùa chay đến, ta được mời gọi nhớ lại thân phận hoa cỏ của mình, một thân phận sớm nở tối tàn, một thân phận chỉ có một chút le lói giữa thời gian. Trong thâm tâm, ta luôn khao khát cái gì đó trường tồn và vĩnh cửu. Nhưng chớ trêu thay, có cái gì như thế tồn tại trong cuộc đời này đâu. Rồi sẽ có ngày, ta bị vùi vào trong mộ tối, thân xác mà ta đang chăm sóc từng ngày đây sẽ thối rữa ra và không còn hình hài gì nữa. Bao công danh, bao tích trữ ta cố công xây dựng một đời cũng sẽ tuột khỏi tầm tay ta. Chúng có thể cho ta một chút an toàn nào đó khi còn sống. Nhưng khi sức khỏe suy yếu và giờ về với lòng đất đã cận kề, chúng cũng chỉ như một loạt những lâu đài cát bị sóng vỗ vỡ tan. Ta cần được cứu là cứu khỏi thân phận ô nhơ ấy. Ta cần được Giê-xu đền tội là để vượt qua số kiếp ấy. Rồi ta cũng sẽ chết và giả từ cuộc đời. Nhưng với ơn cứu độ mà Giê-xu đã phải trả bằng giá máu, ta sẽ có được một sự sống mới như mầm cây lú ra khỏi hạt mầm. Mỗi mùa chay đến, ta được mời gọi hãy cảnh tỉnh lại mình, xem mình đang đi theo con đường nào, đang chạy theo đích điểm nào. Ta đang cùng hy sinh với Chúa để phục sinh với Chúa, hay đang tìm kiếm hưởng thụ cho riêng mình? Tất cả chúng ta đều sẽ chết. Nhưng có người chết trong an bình, có người ra đi trong tức tưởi, có người để lại tiếng thơm, có người chỉ toàn vết xấu. Hôm nay, một lần nữa, Chúa lại nhắc nhở chúng ta rằng, ngày Chúa cứu chuộc thế gian đã gần đến. Ta có sẵn sàng để đón Chúa đến cứu độ ta chưa? Hay ta vẫn còn bận bịu với những thú vui đang có? Thái độ sống hôm nay sẽ quyết định cho cuộc sống mai này của chúng ta.
có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu sống mùa chay qua việc gia tăng cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc giúp đỡ tha nhân. Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô hỗ trợ chiến dịch mùa chay động viên tại Brazil chống nạn buôn người, đồng thời kêu gọi mọi người xét mình về những thái độ làm thương tổn phẩm giá con người. Washington, Đức Tổng giám mục Joseph Kurtz, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, kêu gọi các tín hữu Công giáo liên đới với nhân dân Ukraine trong tình trạng chính trị căng thẳng hiện nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31.25 và 15.470 kilosix, tức là 19.39. ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic tức là 25m23 và 15.490 kilosic tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasic lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.